Tiêu chí thứ bảy là hành giả đó có thần thông của lỗ tai, nghe được âm thanh tiếng nói không phải chỉ có con người mà còn các loài động vật. Có thể giải mã là trong những cái âm ba đó, nó được hiểu là ngôn ngữ gì, cái truyền thông nó ra làm sao, biểu cảm tâm lý giận mừng vui buồn như thế nào. Thì hành giả mà có được cái năng lực như thế này thì rõ ràng là có thể hỗ trợ tâm lý cho tha năng rất là nhiều. Bây giờ bằng cái nghệ thuật tâm lý, về quan sát tâm lý, ta có thể học được cái kiến thức này. Ví dụ một người nào đó nói một cách rất là vô tình, không có sự kiềm chế, anh đi ăn cơm đi, thì ta biết rằng là đây là một cái biểu hiện không phải là quan tâm mà đang dặn dò hay là một sự bắt buộc. Cũng có một cái phần nhỏ của sự quan tâm, nhưng mà sự quan tâm này nó thể hiện một cái tôi bị va chạm, một cái tôi bị buồn, cái tôi bị chán nản, cái tôi đó là quá ngán ngẩm mỏi mệt thôi. Cho nên cái lời mời gọi đó không làm cho cái người nghe có cảm giác thoải mái. Anh ăn cơm đi, ta thấy nó nhẹ nhàng thư thái hơn, thì cái người mời nó mát ruột liền, đang căng thẳng mỏi mệt ở công sở về nhà, nghe nói một cái nó tan biến hết. Thì vậy là chỉ cần nghe những cái sắc độ biểu cảm ở trong cái ngữ điệu của ngôn ngữ thôi, ta biết là cái tâm của người kia đang ở mức độ nào. Như vậy là nghe cái ngữ điệu của âm ba, ta biết được tâm của con người. Nhưng mà đừng có quá dễ dãi, vì có nhiều người ngọt mặt chết rồi thông qua cái nghệ thuật giao tế. Đừng để cho cái tôi của mình được thỏa mãn bằng những cái làm hài lòng nó, thì ta sẽ làm chủ được cái lỗ tai nghe của mình. Cái đây khoảng 3 năm á, một nhà sinh vật học nữ của Mỹ đã nghiên cứu thông qua việc khảo sát một cách rất là lâu dài những đàn gà do con gà mẹ ấp bằng cái sức ấm của mình. Và trong suốt cái thời gian gần 28 ngày ấp đó, con gà mẹ nó ngưng vang ra những cái tiếng chít 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 chíp chíp chíp. Thì khi mà hòa lẫn các đàn gà con với những cái con gà mẹ khác, nó không dẫn đến cái tình trạng là con gà con này nó nhận diện lầm gà mẹ khác là mẹ của mình, và con gà mẹ đó cũng không nhận diện lầm các con gà con khác là con của mình, mặc dù chúng giống nhau in đúc, cùng một loại gà như nhau, gà mẹ cũng giống nhau, gà con cũng giống nhau, hàng trăm con, vài chục đàn khác nhau mà vẫn không lẫn lộn. Nữ sinh vật học này đã làm một cái thí nghiệm thứ hai. Thay vì là gà mẹ ấp thì để cho ánh sáng ấp, thay vì là con gà mẹ kêu thì chính cô ta tạo ra cái tiếng vang của con gà mẹ 16 cho đến 18 tiếng một ngày. Và sau 28 ngày đó thì các con gà con này được hỗ trợ để tách cái vỏ trở thành một con gà con. Mỗi khi mà cô kêu những cái tiếng mà cô đã huấn luyện trong suốt 28 ngày, chip 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 chip, là các con gà con này chạy theo cô ta như là đang tìm kiếm người mẹ ruột, tức là con gà ruột, gà mẹ ruột của mình. Như vậy là cái âm hưởng của con người nó tạo nên cái thói quen, để thông qua đó ta nhận dạng và xem nó như là những nghệ thuật truyền thông. Nếu một con người mà có được cái năng lực biết rõ được các cái âm ba thể hiện cái tâm tánh của con người, những cái nhu cầu, những cái phẫn nộ, những cái niềm vui, những nỗi buồn, những cái sắc thái tâm lý khác nhau, thì người đó có thể rất là thành công về phương diện đắc nhân tâm. Và nếu ta biết ứng dụng ở trong các mối quan hệ xã hội đó, về phương diện chiều kích tốt đó, thì ta sẽ mang lợi ích cho cộng đồng và tha nhân rất là nhiều. Và chúng tôi xin thử đề nghị, nếu ta thử nghiệm thành công, tạo ra một cái tiếng niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật bằng một cái máy trong suốt cái thời gian ấp công nghiệp này, và gắn cái máy có tiếng âm vang đó vào thân thể của một hành giả, chẳng hạn là người tu đang chấp tay kinh hành, cái tiếng niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, thì các con gà đi theo từng bước, thì ta thấy là cái hiệu quả tâm lý về pháp môn của mẹ rất là cao. Nếu ai có cơ hội có được những cái nông trại đó, thử làm xem có kết quả hay không. Dĩ nhiên ta vẫn thấy là cái sự khác biệt về âm ba của tiếng chip 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 như là ngôn ngữ truyền thông của con gà mẹ đối với con gà con, và tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Và nếu ta là một cái nhà về dàn giặc học đó, ta có thể tạo tiếng Nam Mô A Di Đà Phật bằng một cái âm hưởng na ná như tiếng chip 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 á, thì chúng tôi tin rằng là nó sẽ có kết quả tương đương. Tiêu chí thứ 8 là thần thông biết trước được, biết rõ được cái đề trước của bản thân mình, từ đề cương cho đến chi tiết, từ một đề cho đến nhiều đề, tức là túc mệnh minh. Là ai mà rõ được cái đề sống quá khứ của mình và kể lại cho tha nhân thì người ta sẽ ớn da gà, nổi xương sống. Và cái năng lực hỗ trợ cho vấn đề tin về nhân quả đó, nó sẽ cao hơn là ta đặt ra một cái câu chuyện hay phiền một cái câu chuyện bình thường mang tính cách giảng dục. Cái chủ kinh nghiệm nó có giá trị giáo dục rất là cao. Và nhất là ta biết được cái quá khứ của người khác và chứng minh một cách rất là rành rọt giữa cái người hậu thân và cái người tiền thân đó chỉ là một thôi. Cái công thức này là một cái thước đo mà các vị lạc ma để tìm kiếm các vị lạc ma tái sinh trong truyền thống tâm linh của Tây Tạng. Ví dụ một vị lạc ma nào đó có thói quen là sử dụng cái sâu chuỗi bằng gỗ trầm hương suốt 60 năm với 80 tuổi đời có mặt ở trong tu viện và hành trì, thì cái sâu chuỗi đó nó trở thành là một người bạn đạo rất là trung thành. Rồi bây giờ ta nhờ những người nghệ nhân về chuỗi đó tạo ra vài chục cái sâu chuỗi khác nhau, cũng bằng nhiều loại trầm hương khác nhau, đẹp, hấp dẫn, có mùi thơm đặc biệt hơn là cái sâu chuỗi này. Và trong đó cũng có vài sâu chuỗi giống in đúc, chỉ có một cái dấu hiệu nào đó cho thấy là cái sâu chuỗi kia là chuỗi thật và những cái sâu chuỗi còn lại là mới làm như là một bản sao. Rồi ta cho những người được xem là ứng cử viên của tái sinh đi ngang qua. Ai là người tái sinh thật á, sẽ chọn đúng phốc cái sâu chuỗi mà mình đã từng có cái thói quen niệm trì nó trong suốt 60 năm. Năng lực ngoại cảm trong cái tiền thân và trong cái hiện thân đó, nó cho phép chúng ta lần đo được những cái tần số tâm trước, tâm thức dưới cái mức độ tương tác với trường sinh học vật lý của một cái sự vật nào đó. Sâu chuỗi nó có một cái trường sinh học, và cái bàn tay chúng ta đang tiếp xúc với những cái hạt chuỗi đó lần suốt mấy chục năm gì đó, ta quen với cái trường sinh học này mặc dù mình không lý giải được bằng cái ý thức, bằng lý trí. Bây giờ khi ta tiếp cận với cái sâu chuỗi thật mà ta đã từng niệm nó đó, thì ta đang tiếp xúc với trường sinh học rất là thân quen. Mà những cái sâu chuỗi gọi là trầm hương, thơm hơn, đẹp hơn, hấp dẫn hơn, hoặc là giống inox, nó không có một cái trường sinh học thân quen, cho nên ta không chọn nó. Và đây là yếu tố loại trừ để ta xác quyết ai là ứng cử viên, tôi nói là chuẩn về cái một vị đã tu chứng đắc nào đã. Theo công thức này mà người ta đã tái tấn phong lại cái vai trò vị thế của vị lạc ma đó ở trong một truyền thống tu viện hay một truyền thống tâm linh nào. Chúng tôi cho rằng đây là cái phương pháp từ cái chủ nghĩa kinh nghiệm quá khứ rất là chuẩn, cho những cái tần số tâm thức, cho những cái tần số trường sinh học được tỏa ra từ vật chất, từ cơ thể, từ tâm thức của con người. Tiêu chí thứ 9 là người đó phải có cái năng lực thiên nhãn thông, thấy rõ các chúng sinh, kẻ giàu người nghèo, kẻ đẹp người xấu, người may mắn kẻ bất hạnh, hay là những cái sự khác biệt ở trong cõi người đó, không phải tự nhiên mà có, không phải ngẫu nhiên mà ra, không phải định mệnh mà được, mà là do con người tiếp nhận cái quả tất yếu ở trong đời sống đạo đức của bản thân mình tốt hay là xấu. Một hành giả mà có năng lực và lý giải mọi sự vật trên nền tảng của nhân quả như thế đó, sẽ đáng làm cho chúng ta quy ngưỡng và nương tựa. Phần lớn của chúng là thích những cái phép màu. Một người nào đó nói liều mạng, chẳng hạn tự xưng rằng là mình là thánh nhân, mình là Phật sống, mình ngang với Phật, ngang với Chúa, thì làm cho nhiều người cả tin nhẹ dạ đó, dễ dàng tin theo lắm. Số lượng quần chúng trở thành tín đồ của những người như vậy rất là nhiều. Nhưng Đức Phật không dạy chúng ta như thế. Liêm khiết với cái con đường tâm linh, tri thức tâm linh và giá trị tâm linh mà mình đạt được. Cái gì mình đạt, mình nói mình đạt, cái gì chưa mình nói là chưa, để mình phấn đấu nhiều hơn, để cho người ta không thần tượng vào bản thân mình, rơi vào cái mê tín và dị đoan. Tiêu chí thứ 10, hành giả đó phải thấy rõ được tất cả các phiền não, nghiệp chướng lậu hoặc đã rơi rụng hết thông qua sự tu tập hành trì đúng pháp môn Phật dạy. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái phàm phu tục tử này nữa. Các hành giả như thế đó thấy rất rõ, cho nên người chứng đắc theo Phật giáo là phải dùng cái cặp kính cắt lớp hay là kính hiển vi để nhìn rõ cái tâm lý của mình, và không còn thấy một cái manh mún nào, một cái biến hiện nào, một cái dấu hiệu nào cho thấy là lòng tham, lòng sân, lòng si ấy mức độ vi tế còn có mặt, thì lúc đó ta được xem là người trở thành thánh nhân. Còn những cái lòng tham, lòng sân, lòng si và các phiền não kéo theo sau là chưa hết á, thì cái đó giàu cho có được tôn vinh cái loại nữa thì vẫn là người phàm kẻ tục mà thôi. Đây là thước đo để xem là ai là người chứng đắc. Tôn giả A Nan kết luận rằng là ai đạt được 10 trình độ tâm linh như trên được xem là 10 tiêu chí xứng đáng để cho chúng ta nương tựa, mặc dù Đức Phật không khuyên là nương tựa vào một vị nào ngoài pháp và luật. Trên thực tế thì truyền thống tâm linh của Đức Phật sau khi ngài qua đời đó, tất cả những người đi sau nương tựa vào người đi trước là dựa vào các tiêu chuẩn 10 điều tâm linh này, được gọi là 10 pháp hỷ. Có được một cái điều đầu tiên thôi đã làm cho chúng ta quy ngưỡng rồi, đó là đời sống đạo đức trọn vẹn. Có được thêm cái đa môn và Phật pháp lại làm cho chúng ta quy ngưỡng nhiều hơn. Có được những cái tiến trình chứng đắc lại làm cho chúng ta quy ngưỡng một cách vững chãi và nhiều hơn nữa. Gút 3, gút 10 cái tiêu chí đó còn lại 3. Đó là đạo đức, đó là đa văn, đó là chứng đắc. Thì như vậy là được xem là những cái thước đo căn bản để chúng ta nương tựa mà chúng ta không sợ là lầm. Còn nhân danh là lãnh đạo giáo hội, bất cứ là giáo hội nào mà không đạt được ba cái này đó, rồi buộc tất cả mọi người phải theo cái giáo chỉ của mình, giáo lệnh của mình, pháp lệnh của mình, thì chúng ta biết là cái đó nó không dẫn ta đi tới đâu. Rất nhiều các hành giả theo các giáo hội đó đang rơi vào cái cực đoan đó, không tuân giáo chỉ còn hơn là không tuân pháp và luật của Phật. Mà giáo chỉ đó nó chẳng đúng vào đâu hết á, toàn là hận và thù, kháng cự, chống đối, phiền não, nghiệp chướng. Cho nên các hành giả Phật tử phải hết sức là thận trọng để ta đi và thực tập đúng con đường ta nên đi. Vấn đề thứ tư đó là bản chất của thiền của Đạo Phật khác với các thiền của các tôn giáo khác nằm ở chỗ nào. Sau khi nghe tôn giả A Nan trình bày về 10 pháp hỷ xứng đáng làm cái điểm nương tựa cho người hành trì sau khi Đức Phật qua đời đó, thì bà La Môn đã đặt ra câu hỏi là tôn giả đang cư trú ở đâu. Câu trả lời là tôi đang ở tu viện Trúc Lâm. Câu hỏi đặt ra, câu hỏi Trúc Lâm là một cái địa điểm lý tưởng, cảnh trí yên tĩnh, xa khu dân cư, được che bởi khỏi gió, thích hợp với thiền định và xứng đáng là cái người gọi là xứng đáng là cái cảnh trí để cho cái người hộ pháp á thực tập và hành trì hay không. Thì tôn giả A Nan đã trả lời quả thực cái nhận xét như thế đó rất là chuẩn xác và thích hợp. Con đường chuyển hóa tâm thức đó nó cần phải có một cái môi trường thuận lợi. Tu chợ đó nó vẫn khó hơn là tu ở chùa. Ở chùa là có không gian tâm linh, còn tu chợ là giao tiếp với các thành phần xã hội phức tạp đa dạng, thiên biến vạn hóa. Nói vậy mà không phải vậy, ta nói tốt mà chưa chắc là tốt, nhìn thấy như thế mà chưa hẳn là như thế. Cho nên nếu không có được cái nhãn quan, cái nhân quả và tội giác để làm thước đo đó, thì ta dễ dàng rơi vào cạm bẫy của tha nhân ở trong sự tu tập giữa chợ, tức là trong xã hội. Còn tu tại chùa thì thuận lợi hơn. Bà La Môn đặt ra câu hỏi tiếp là tôi nghe rằng Sa Môn Cồ Đàm khi còn sống đã từng tán dương các loại thiền định khác nhau và khích lệ tất cả mọi người đều tu tập theo, có phải không? Câu hỏi này đó là một cái điểm chuyển tiếp từ cái không gian thuận lợi của thiền dẫn đến cái pháp hành trì của thiền. Nếu cái không gian của thiền nó tạo ra sự thuận lợi cho người tu thiền đạt được kết quả, thì cái phương pháp thực tập thiền chính là cái trọng tâm để cho kết quả nó có mặt như là một thực tại, chứ không phải chỉ là một sự mong cầu. Tôn giả A Nan đã trả lời, đó là một sự hiểu nhầm. Trong suốt mấy mươi năm thân cận hầu hạ Đức Phật để nghe tất cả những gì Đức Phật nói, chưa bao giờ Như Lai Thế Tôn đã dạy chúng tôi như thế. Ngài dạy và phân loại có hai loại thiền định chính. Một loại thiền định đó, nó có cái năng lực để giúp cho hành giả giải phóng lòng tham, lòng sân, lòng si, các phiền não nghiệp chướng, thì các hành giả cần phải hành trì theo, và phương pháp thiền này đáng được tán thán. Nhưng cũng có những cái phương pháp thiền đó về phương diện quảng cáo đó rất là hấp dẫn và ấn tượng. Khi mà hành trì đó, lòng tham nó vẫn còn y nguyên, lòng sân nó vẫn không hề xê dịch, lòng si đó vẫn dẫn vào cái sự mê tín dị đoan, thì dầu cho nó có được nâng lên là thường kim cương, thiền siêu việt, thiền vô thượng sư, thiền thế này thế nọ, nó vẫn không đáng để ta quan tâm và đi theo. Do đó ta không nên chỉ nghe đơn thuần đây là thiền là chúng ta học, mà phải là thiền gì, thiền của ai, thì như thế nào, thì sự lựa chọn đó nó mới đảm bảo được cái tính kết quả và giá trị trong sự thực tập. Cái vị Bà La Môn nghe rất là ngạc nhiên, bởi vì người ta nghe truyền tụng thôi, bây giờ mới nghe đích thân cái người ở bên cạnh Đức Phật là 25 năm tuyên thuyết, cho nên cái mức cái độ chuẩn xác đó, từ đó là khá cao. Họ muốn Tôn giả A Nan trình bày cái phương pháp thiền đó như thế nào, thì Tôn giả A Nan trình bày là tứ thiền thôi. Ở đây ta đã học và tứ thiền rất là nhiều lần, chỉ cần lặp lại một cách định nghĩa là cho ta có thể nhớ. Cái cấp độ tâm linh thiền thứ nhất đó là ta đạt được cái sự an lạc, hạnh phúc của quả tâm do ta chuyển hóa được cái năng lực và thói quen của tính dục. Đây là cái bước xuất thế, tức là giải phóng tâm thức khỏi những cái sự ràng buộc và chấp mức ở mức độ cao nhất đối với người xuất gia. Do đó chúng tôi đã lập lại rất là nhiều lần là người tại gia đó còn có mối quan hệ tính dục đó sẽ không bao giờ chứng đắc tâm linh được. Dầu cho các vị pháp sư có khích lệ rằng là chúng ta có thể giải thoát sinh tử luân hồi, nhưng vẫn còn sinh hoạt đời sống gia đình, ta chỉ hưởng được phước báo ở kiếp người, ở cõi trời là hết. Và như thế là cũng đã đủ cho chúng ta rồi. Còn ai không thỏa mãn thì có thể tìm kiếm con đường tâm linh của người xuất gia, chứ đừng có nhập cản pháp tu người xuất gia trong tư cách là người tại gia, thì ta sẽ dẫn đến cái sự khó khăn trong quan hệ và đời sống vợ chồng. Đức Phật không dạy tất cả phải đi tu, bởi vì cái trọng trách xã hội đó cần phải có nhiều người Phật tử chân chánh thực tập và làm. Phương pháp thiền thứ hai đó là sự an lạc hạnh phúc đó do thiền định phát sinh. Thiền định có hai hướng, thiền chỉ hoặc là thiền quán. Quán là có nhiều đối tượng, chúng ta quán về vô thường, về vô ngã, ta quán về tuệ giác, ta quán về tử thi, ta quán về các sắc lớp hào quang, ta quán là tâm mình vững chãi như núi, ta quán cái niềm vui của mình là như hoa nở, ta quán nụ cười của mình là như cái không khí là vận hành để tạo ra sự hanh thông không có bất cứ một ách tắc nào với ai, thì ta vẫn đạt được cái sự hỷ lạc. Hoặc là ta dừng chỉ hết tất cả những cái thói quen, những cái hành động thông qua phong tục tập quán và cá tánh của mình để chú tâm vào thiền, để chú tâm vào pháp môn niệm Phật, hãy chú tâm vào sự hành trì, thì ta vẫn được cái sự định tĩnh và hỷ lạc tương tự. Phương pháp thiền thứ ba là các hành giả đó không có để cho tâm của mình đó rơi và trụ ở trên niềm vui, buông xả cái niềm vui đó thì được cái niềm vui cao thượng hơn, ly hỷ dù lạc. Cái niềm vui có kết quả, có tầm, có tứ trong sự thực tập của thiền 1, thiền 2 đó là một cái phương pháp thay thế và tạm thời. Và đạt được nó, phải rũ bỏ nó thì ta mới đạt được ở mức độ là cái hỷ lạc lớn hơn, vi diệu hơn. Và tầng thiền thứ tư đó là xả niệm thanh tịnh, định tĩnh nhất tâm, tức là mình không còn vướng vào bất cứ một cái niệm nào, tâm mình trống trải, không có nghĩ tưởng đến bất cứ một cái gì hết, mọi phương tiện được rũ bỏ và ta trụ vào cái tâm thức này, chuyển tâm về tâm minh, thì ta đạt được tứ trí. Thì lúc đó hành giả sẽ đạt được cái trình độ tâm linh là A-la-hán, ở mức độ quả chứng cao nhất của nó. Còn ở mức độ thông thường cũng là sơ quả. Như vậy là những cái phương pháp thiền sắc giới, không vô biên, thức vô biên, vô sự xứ, phi tưởng phi tưởng xứ đó, và diệt thọ tướng định không phải là những nghệ thuật thiền được Đức Phật khích lệ. Mà ở đây đó, Ngài A Nan đã khẳng định là Ngài khích lệ về tứ thiền. Và cái trọng tâm của các cái phương pháp thiền đó, đối với các ngoại đạo, thì tôn giả A Nan đưa ra một cái thước đo mà Đức Phật đã dạy trong rất nhiều bài kinh, là phương pháp thiền nào không giúp cho hành giả rũ bỏ được năm trói buộc thấp mà ta đã học ở rất nhiều bài kinh đầu của Trung Bộ này, thì phương pháp thiền đó không đáng để ta nương tựa và thực tập. Tại sao gọi là năm trói buộc thấp? Là bởi vì hành giả nào bị vướng vào năm cái phiền não này đó sẽ làm cho mình bị rơi rớt ở dục giới, sắc giới và vô sắc giới, rơi rớt ở trong cái cảnh giới con người, ngạ quỷ và súc sinh, chìm đắm ở trong khổ đau, lẩn quẩn ở trong luân hồi. Thì năm điều đó, thứ nhất đó là lòng tham, thứ hai là lòng sân, thứ ba đó lòng sẽ được thể hiện qua trạng thái hôn trầm, tức là mơ mờ không được rõ, hay là trạng thái giả dự muốn ngủ. Thứ tư đó là cái trạng thái dao động của thân và tâm, dẫn đến sự nuối tiếc về những chuyện đã qua, dù là tốt hay là xấu. Và thứ năm á, là hoài nghi về chánh pháp, hoài nghi về Phật, hoài nghi về cái quả chứng, hoài nghi về nhân quả, hoài nghi về những điều tốt, hoài nghi là không có kiếp sau. Nói chung thì hành giả nào dù thực tập theo bất kỳ một cái pháp môn nào, thiền yoga, thiền bà la môn, thiền của những nhà tu thiền hiện đại, hay là những người tự xưng là mình chứng đắc thiền ông tám, thiền xuất hồn vân vân, mà nếu tâm của mình vẫn còn vướng vào tham sân si, hung trầm, thùy miên, chào cử, là hối quá hay là hoài nghi, thì ta biết rằng ta đi chưa đúng. Còn tứ thiền mà Đức Phật dạy trong rất nhiều bản kinh sẽ làm cho chúng ta rũ bỏ những thứ này, mà tâm của mình đã chứng đắc được theo hai dạng. Thứ nhất là giải thoát ở tâm khỏi những sự chấp mắc về năm chối buộc thấp, và thứ hai đó là giải thoát thông qua tuệ giác, tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Các phương pháp thiền nào dẫn đến hai kết quả giải thoát như vậy mới là thiền chân chính, và Đức Phật đã tán dương những phương pháp thiền như trên. Sau khi nghe trình bày về sự khác biệt giữa thiền Phật giáo và các thiền khác đạo Phật, các hành giả Bà La Môn giật mình, vì họ đã có một thời gian thực tập thiền Bà La Môn nhưng mà kết quả đạt được không có bao nhiêu. Họ vẫn còn mê tín dị đoan vào các thượng đế và thần linh, họ vẫn còn tin là cái cơ hội nhập cái tiểu ngã vào trong đại ngã, cái tôi của mình nhập vào cái tôi của thượng đế, như là trở về theo Thiên Chúa giáo hay là các tôn giáo có nguồn gốc từ Do Thái giáo nói chung, là hưởng nhan Đức Chúa là hết rồi. Tin vào có một cái ngày phán quyết cuối cùng, kể từ khi cái chết được diễn ra cho đến cái ngày phán quyết đó, mà trước đây cái niềm tin mê tín của các tôn giáo này cho rằng nó là năm 2000, bây giờ 8 năm đã trôi qua và có thể vài trăm năm sắp tới sẽ trôi qua nữa, cái ngày phán quyết cuối cùng vẫn không có. Mà giả sử có đi nữa thì trong suốt có nhiều người chết đó, vào thế kỷ thứ nhất đi, đến cái ngày phán quyết cuối cùng đó, là thế kỷ thứ 30 chẳng hạn, là suốt 3000 năm như thế họ tồn tại ở đâu? Không có câu trả lời. Và vô số các chúng sinh sẽ phải gọi là không có chỗ để đứng, vì nhiều quá. Bây giờ ta có 6 tỷ là tính những người đang còn sống đó, tính luôn cái lịch sử, cái chết do thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai, cái chết do bệnh tật, cái chết do thiên tai, và cái chết do hết tuổi thọ, hết nghiệp, là vô số. Cái hành tinh này không có chỗ để mà đứng, và giả sử có đổi chỗ để đứng đi nữa Thượng Đế cũng không thể nào phán quyết được đâu là cái người tốt, đâu là người xấu. Chỉ có nghiệp phán quyết cái chuyện đó mà thôi. Cho nên các tôn giáo Do Thái, Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Chánh Thống giáo, Hồi giáo, Đạo Bà Hai và các tôn giáo khác hầu như là không có con đường tâm linh, mà chỉ có con đường nhân bản, làm lành, lánh dữ, hiếu kính cha mẹ, mến Chúa, thương người là hết. Đó là chưa nói đến những cái học thuyết do người đời sau lập ra, hoàn toàn không có trong Kinh Thánh nữa. Do vậy cái phương pháp thiền của các tôn giáo này hầu như không có. Nếu có chăng là vay mượn từ Đạo Phật và các tôn giáo của Ấn Độ mà thôi. Mà thiền của tôn giáo Ấn Độ là chỉ hòa nhập cái tiểu ngã về đại ngã là hết à. Nó không có những cái hướng dẫn chuyển hóa lòng tham, lòng sân, lòng si, hoài nghi, rồi trạng thái hôn mê, hôn trầm, rồi những cái dao động của thân và tâm như thế nào, hoàn toàn không có. Cho nên cái kết quả tâm linh giàu được hứa hẹn vẫn không bao giờ là một hiện thực. Và đây là điểm khác nhau căn bản giữa Đạo Phật và các tôn giáo. Cho nên những cái câu nói đạo nào cũng dạy người ta lánh dữ làm lành đó, nó chỉ đúng về phương diện nhân thừa đó, và nó khác hoàn toàn, nó sai hoàn toàn về phương diện thiên thừa và thánh thừa, bao gồm Thanh Văn thừa, Bồ Tát thừa và Phật thừa ở trong Đạo Phật. Nói tóm lại, bài kinh này dạy chúng ta về cái đối tượng nương tựa ngoài giáo, pháp và luật mà Đức Phật đã để lại trong kinh, còn là những con người tu đạt được sự thành tựu giới hạnh một cách trọn vẹn, sự thành tựu đa giáo một cách trọn vẹn, sự thành tựu thiền quán một cách trọn vẹn, và những cái năng lực thần thông khác phàm, siêu phàm ở mức độ tương đối cho đến trọn vẹn. Những người như vậy sẽ là cái điểm hướng về cho chúng ta, làm chúng ta có niềm tin rằng là tôi có kết quả, và kết quả đó có giá trị trị liệu nỗi khổ và niềm đau.